Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau cái giờ thọ trai, tất cả chúng ta trở lại để có cái giờ tham vấn trong cái ngày tu học 15 tháng 12 năm 2019. Tất cả quý Phật tử có cái gì thắc mắc thì nêu lên ha. Chúng ta có cái buổi tham vấn Phật pháp, bên đó ăn trước đi. Cái Phật tử hỏi về tại sao mà có cái giới không được ca hát, khi Thọ Bát Quan Trai giới không được đàn ca hát sướng, không được đi nghe luôn là cái giới Bát Quan Trai. Vậy vậy đó là cái đó như thế nào, Tăng Ni có được ca hát hay không? Thật ra thì giới của Phật thì rất là kỹ. Thay vì mà Đức Phật mà không có cho đàn ca hát sướng, là bởi vì là cái khi mà đàn ca hát sướng cái tâm mình nó dễ buông lung. Bởi vì khi mà có một cái vị tỳ kheo trong giới, khi mà đi nghe mà cái tiếng nghe cái tiếng xuyến mà của một cái người nữ mà đi á, nghe có phát ra cái xuyến là thường là dây chuyền là đeo cổ, mà cái xuyến tức là bên Ấn Độ mà người ta đeo dưới cái cổ chân đó, họ đi họ phát ra cái âm thanh. Thì khi mà phát ra cái âm thanh đó thì nghe thì được khởi niệm. Cho nên quý vị thấy là nghe cái âm thanh mà mình cũng dễ khởi niệm. Cho nên những cái bài ca mà nó có tính cách mà ngoài thế gian đó, tính cách ngoài thế gian thì nó có tính cách mà của nam nữ, hay là những cái âm điệu nó dễ cho mình dễ khởi niệm và buông lung. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe một cái bản nhạc nào tự nhiên mình thấy mình thích lắm, khi mà mình thích đó là mình tham đó. Tham tham luyến ái, rồi nó lại có cái sự khen chê nữa. Ví dụ như ca sĩ này hát hay, ca sĩ kia hát lại không hay, đủ thứ hết. Cho nên đó là làm cho tâm mình nó không an. Cho nên là những cái người mà tu mà nhất giới Bát Quan Trai thì không có nên đàn ca hát sướng là vậy, để cho thuận cho mình tu. Tuy nhiên mà thầy thấy là sau này có những chỗ thì họ vẫn hát, mà thậm chí là mấy thầy cũng hay hát ca. Nhưng mà được một cái là tại vì hát ca thì nó lại là hát những bài Phật giáo, thì về cái ngữ nghĩa thì nó lại là không có cái tính cách mà nó kêu gợi, mà lại có cái tính cách để mà khích lệ cho cái người ta hiểu. Nhưng mà sau này quý vị thấy nhất là cái Phật giáo Đài Loan đó, là tất cả những cái kinh điển đa phần mà họ chuyển dịch qua cái âm hưởng của cái lời ca tiếng hát, như bài Bát Nhã Tâm Kinh bây giờ họ hát, chứ họ cũng không có phải là tụng nữa. hát nữa. Cho nên đó là một cái cách để mà truyền đạo, nhưng mà nó có cái gì cũng vậy, khi mà làm ra thì nó lại có cái lợi với có cái hại. Cái hại ở cái chỗ thì khi mà mình hát ca thì nó trở thành một cái, nó trở thành một cái gì nó thuộc về thế gian quá, thế gian quá, cho nên là người ta lại hết kính trọng cái giáo lý của Phật Đà. Cho nên ngày xưa thì khi mà nghe một cái bản kinh, đọc cái bản kinh, họ thấy bản kinh họ quý đó, lời của Phật đó là lời vàng, tức là lời vàng lời ngọc, đó là mà lời vàng lời ngọc đó đó là không phải là trò chơi người ta hiểu được, nó phải đòi hỏi một sự tôn kính, kính trọng. Cho nên ngày xưa mà ông Quang ổng thờ bằng ngài Hàng Sơn Thập Đắc ở trong cái lúc mà ngài hiện thân đó, thì ông Quang đó một đêm đó thì ngài nằm mộng thấy ngài Phong Can báo mộng. Phong Can tức là hiện thân của vị Bồ Tát A Di Đà, báo mộng nói là trong chùa đó là có văn thù sư lợi, văn thù sư lợi. Thì vậy đó thì các vị mới đi vào trong đó tìm thì không ra, cho nên bữa đó là mới mời chư tăng mà đến nhà thọ trai. Ở nhà thọ trai cái ngài mới thầm là chôn cái quyển kinh ngay cái cổng, thì phàm tăng đi ngang đó thì họ đi đâu có biết, nhưng mà đến các vị thì lộn ngược mà đi đó, ngang đó là lộn ngược đi. Ý nói là cái kinh điển của Phật là rất là kính trọng, kính quý, cho nên sau này mới là tụng kinh, chứ không phải đây là ca kinh đó. Nó thuộc ca, nó thuộc về ca, từ ca và ca kỷ. Cái chữ kỷ này là không phải là cái chữ mà nó xấu gì, mà cái kỷ này nó thuộc về cái kỹ nghệ hay là kỹ thuật hay là nghệ thuật gì đó vân vân người ta nói. Nhưng mà tất cả những cái đó là nó làm cho tâm hồn của mình đó là nó mất tập trung. Và nó không có một cái tính cách mà tôn kính, tôn quý, tính như vậy mà làm thì được, nhưng mà để cho giác ngộ thì lại là không được. Cho nên đó, mình ca thì nó dính luôn cái là nó có âm điệu trong đó và âm hưởng trong đó. Và khi mà tất cả những âm điệu âm hưởng đó thì nó lại đánh mất đi cái giá trị của cái kinh điển, và nó dễ làm cho mình nó du dương và nó trở thành nghiệp. Cho nên phải nói như thế này, có nhiều thầy là cũng ca, nhiều khi giảng cũng ca, nhưng mà cái mình coi cái ca đó là như thế nào, mấy thầy có sức tự chủ được hay không. Nếu mà tự chủ được thì cũng đó, điều đó là cũng không sao, nhưng mà khi mà ca đó để là cái phương tiện để giảng dạy để cho người ta hiểu thì cái điều này đó là cũng được, chứ không phải là không được, nhưng mà nó có những cái thành phần phụ bên trong. Nhưng mà ở đây thì mình ở đây thầy có thể nói là mình không có nên làm, bởi vì đó là Phật và chư vị Bồ Tát, những người đắc đạo ngày xưa thì các vị hoàn toàn là không có làm cái chuyện này. Ví dụ như Đức Phật không có làm, Thánh chúng không có làm, chư vị Bồ Tát cũng không làm, các vị tổ sư cũng không làm, bởi vì làm nó không có lợi mà nó hại hết. Nếu mà nói về ca hay càng giỏi thì mình so với các vị ngày xưa thì mình cũng không có bằng, nhưng mà sau này nó trở thành cái truyền thống, và thấy người này ca được cái người khác cũng ca theo. Rồi cái quý Phật tử nói là mấy thầy mấy cô còn ca được nói chi tụi mình, cho nên cái súng đám ca, cho nên nhiều khi cứ họp lại thì chỉ ca không, cuối cùng là họp lại để văn nghệ thôi, chứ không có phải là trở thành cái đạo tràng nữa. Cái chỗ để văn nghệ ca kỹ, cái điều đó thì nó cũng trở thành không nên. Nhưng mà nhiều khi là nó có một chuyện nữa, nhiều khi ngồi làm không biết làm gì, nó đạo ngay cũng chán, thơ ca cho nó buồn. Cho nên chính vì vậy đó là cứ ngồi mà ca, là có nhiều chỗ là phải có đờn hát là đủ thứ hết trơn đó. Từ từ cái nó thuộc về những cái chỗ mà hội họp, chứ nó không phải là cái chỗ mà nó đạo tràng mà tu hành nó thanh tịnh, nên đó là những cái chỗ. Tuy nhiên nhưng mà quý vị có thể pha lẫn một chút xíu thì nó cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà còn đối với thầy thì thầy không nên, thầy thấy như vậy thôi. Ta tìm cái quan điểm, bởi vì giới của nhà Phật đó là nó không có cố định là phải như vậy, mà bởi vì giới muốn cho con người ta là tu hành nó tốt, và mọi cái duyên mà nó tránh bớt những cái duyên bên ngoài để cho người ta dễ tu thôi. Chứ còn nếu người nào có thể tu được thì mà những cái giới mà nhỏ nhỏ mà nó không có phải là trọng tội đó thì như vậy thì cũng có thể là nó vô vi à, nhưng mà để giữ được cái bản sắc của Phật giáo, giữ được cái bản sắc của tổ sư ngày xưa thì chúng ta phải nên làm những gì mà người trước làm và ngày nay mình nên làm theo, thì như vậy thì nó hợp lý hơn, bởi vì gọi là mình nương theo cổ đức á. Cái người có nhiều người nói nữa, ngày xưa lạc hậu rồi bây giờ tới tân thời, thế à người ta lạc hậu ngày xưa mà người nào cũng chứng đạo hết, mình tân thời cho nên mình cứ lăn 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 xăng lộn xộn tu cũng được à, nên nhiều khi mình chê người ta rồi cuối cùng lại là mình lại làm không giống được gì hết. Nên đó là cái chỗ thầy muốn nói như vậy, nên cũng không có cố định lắm à, mà quý vị bên Bảo Tịnh ha. Bên này thầy không có nghe gì hết. Bởi vì là trong cái ngũ dục thì có cái phần ăn và ngủ đó à, nó thùy miên đó à, mà lời nói nếu mà tu mà chỉ ăn chỉ ngủ không đó, thì người ta nói là sao thành Phật được à, ngủ thì thành rắn mà ăn nó thành heo à, nhưng mà thật ra thì đó là chỉ cho những người mà quá tham dục, ví dụ như có nhiều người ăn họ cứ thích đi tìm kiếm những món ngon và họ không ngại sát sanh, ăn những món kỳ lạ, đây là do cái sự thèm muốn à, mà còn cái người tu thì ăn thì nó lại khác hơn, mình ăn nó thì ăn nó trở thành một cái dược thực thôi, tức là thức ăn đó là cái thuốc để mà trị bệnh thân gầy. Nên trong kinh Di Giáo Đức Phật nói đó là ăn thì không có được khen ngon và khen dở chê dở, mà chỉ biết thức ăn đó là chỉ để nuôi cái sức khỏe của mình thôi à, cho nên chính vì vậy đó là ăn này đó là ăn để mà tu, còn à, ngủ ngủ phải vừa đủ. Nhiều người mà ham tu quá rồi cái họ ít ngủ rồi thời gian cái họ sanh bệnh cái họ tu không được nữa, cho nên đó là ăn ngủ điều độ là cái bình thường à. Nhưng mà ở đây nói là trong cư trường lạc đạo đó là đói đến thì ăn mệt thì ngủ đó, là muốn nói lên cái đời sống đó, nó tùy duyên, giống như khi mà mình đói đó, thì tự nhiên đó là mình ăn là cái bình thường. Quý vị có khi nào mà không đói mà quý vị cũng muốn ăn không? Có nhiều khi mình không đói mà mình thèm gì đó, lâu lâu thèm bánh xèo không? Không đói tự nhiên thèm bánh xèo, biểu người ta đi đổ bánh xèo à, nhiều khi á mình do mình thèm mà thật ra bụng mình nó không đói, nó là như vậy, đó là cái sự mà ham muốn nó lâu quá rồi không có ăn gỏi cuốn như vậy, cái mình bày ra mình làm vậy đó, nhưng thật ra lúc đó mình chưa có đói vậy đó. Nên là bởi vì là mình theo cái tâm tưởng của mình chứ không phải là nó thực tế của cái cơ cơ địa của mình. Ví dụ như bữa nào cái cơ thể mình tự nhiên mình thích mình thèm chanh miếng chanh, hay là mình thèm một cái thức ăn mà cho nó đủ vitamin trong cơ thể của mình, tự nhiên nó thiếu lắm, tự nhiên mình thích cái đó thì mình ăn vô một chút xíu thì cho cơ thể mình cho nó đầy đủ thì nó được nè. Cho nên đó, nếu mà thực tế đó là khi mà mình thực sự mà mình đói mình cần thức ăn thì thức ăn nào nó cũng ngon. Cho nên là quý vị nhớ là ở Việt Nam mình có cái chuyện là món ăn bằng đá đó của ông Trạng Nguyên đó à, Trạng Trạng Quỳnh Trạng Quỳnh ông vua ông ăn hết tất cả những cái món mà ông chưa bao giờ ông ăn ngon hết, ăn và nó chán hết. Tại vì ngài mà ăn mà không biết bao nhiêu lần giống như ông Càng Long đó, mỗi lần ông ăn là ăn một lần tới 200 món, mà đâu phải đói mà ăn đâu, cứ đúng lúc nào là cứ vài tiếng hồ là có người họ bưng lên đồ ăn cho ông ăn, cho nên ông ăn đâu bao giờ không ngon. Giờ ông vua này cũng vậy, ông ăn không bao giờ ngon hết. Bữa đó ông Trần Quỳnh cũng mới giới thiệu một cái món là đặc biệt lắm, món ăn bằng đá. Ông vua cũng nghe nó lạ, cho nên là ông vua mời ông vua tới cái phủ của ông Trần Quỳnh đó, bắt ông vua nhịn đói, cứ nấu hoài, nấu hoài mà không thấy bưng lên, vua cũng đói, đói độ tay chân luôn hết rồi. Tới chừng mới bưng ra hai cái món là một tương với rau đó cho ông ăn. Ông ăn ông ngon lắm, ngon ông có khen, hỏi món này món gì. Ông nói món này là món tượng lo, tượng lo là lọ tương. Vậy mà ăn cũng ngon, ngon thiệt là ngon. Cho nên mới nói khi mình bụng đói thì ăn cái gì nó cũng ngon. Bởi vì cái này là cái thực tế mình cần, cái mình cần là cái đó nó trở thành rất là ngon, mình thích. Còn cái mà mình mà không cần mà thêm, đây là chỉ là cái sự ham muốn thôi. Cho nên quý vị thấy đó, nếu mà quý vị để cho cái cơ thể tự nhiên đó, là cơ thể mình nó tự điều hòa lắm. Tức là nhiều khi quý vị nó cần cái gì tự nhiên nó thèm cái ăn cái đó, mà mình ăn vô tự nhiên là nó đủ, là nó không có thèm nữa. Thì vậy là cơ thể mình nó đủ chất. Còn khi mình ngủ đó, nhiều khi đó là quý vị cứ ráng mà ngủ theo cái quan điểm, ví dụ như là tối là 10 giờ mình ngủ, nhưng mà bữa đó mình không đi làm, cho nên suốt ngày mình ngủ, rồi tối cái 10 giờ mình chưa ngủ mình nó ngồi rung rồi. Rồi 11 giờ nó chịu ngủ, lúc đầu mình sợ hơn. Cho nên chính vì vậy đó là nó đã ngủ đủ rồi, đâu có muốn ngủ nữa. Rồi cái mình ráng mình ép nó ngủ. Mà khi nó ngủ rồi đó là nó chỉ ngủ, nhiều có nhiều người ngủ mà giống như không ngủ gì hết. Do cái đầu của mình đó, nó chưa có trở lại nó bình thường. Cho nên chính vì vậy đó là mình cứ để cho cơ thể mình nó bình thường, khi đói thì tự nó ăn, khi mệt thì tự nó ngủ, thì như vậy đó là mình sống nó tùy duyên và nó khỏe lắm. Thường thường đó là con người ta có cái bệnh là mình cứ muốn làm chủ, tức là cái tư tưởng của mình nó làm chủ, tức là mình muốn cái này muốn cái kia, mà nó muốn một cách nó thái quá đi. Cho nên chính vì vậy đó là cơ thể mình nó mất tự nhiên. Khi nó mất tự nhiên rồi đó là bắt đầu là nó lộn xộn. Mình ăn vô thì nó không được tiêu hóa, rồi nhiều khi mình ngủ nghỉ nó tự nó không có được điều độ. Cho nên bây giờ mình tập một cái là mình để cho cái cơ thể mình nó tự nhiên, tức là khi nào đói thì tự nó ăn, khi nào mệt thì tự nó ngủ. Cho nên á, mình không có nên ép nó. Có nhiều khi á, nhiều người ngủ mà có vụ ngủ mà uống nước đó, thì ta ngủ cho nó đều đủ rồi. Cái bữa đó chủ nhật hay thứ bảy rồi đó, là thường thường mình dậy là 5 giờ, nhưng mà chủ nhật thứ bảy thì mình làm tới 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ mà ngủ vậy mình cũng cảm giác chưa, nó đã nó muốn ngủ nữa. Nó vậy đó, đó là do mình ham cái ham ngủ, nên đó cũng không phải là cái tự nhiên. Còn nếu mà quý vị để nó tự nhiên á, khi nào nó ngủ nó tỉnh là tự nhiên là quý vị tỉnh rồi, thì đó là một cái rất là tự nhiên. Cho nên người tu của mình á, tại sao hai cái chuyện ăn ngủ là nó đại diện, bởi vì là nó gần gũi với mình nhất. Giống như mỗi ngày quý vị ăn cái gì và mỗi ngày ngủ, cái chuyện đó mỗi ngày quý vị không bao giờ thiếu. Còn tất cả mấy cái kia là quý vị có thể thiếu được, nhưng mà ăn với ngủ là chúng ta không thể nào thiếu được. Nó là đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải trả về tự nhiên cho cái chuyện ăn và trả về tự nhiên cho cái chuyện ngủ. Thì như vậy đó, đó là cái hình thức để mà mình buông hết tất cả vạn pháp. Tức là mình không có chủ ý một cái gì hết, mà mình sống tùy theo cái duyên của cái thân, của cái cơ địa này, và tùy theo cái duyên của cái hoàn cảnh. Đây gọi là tùy duyên. Tức là đến đâu thì mình sống đến đó. Tức là mình không có cần phải là chủ ý mình muốn. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa là mình muốn đi chứ không phải là cần đi. Ví dụ như bây giờ là mình muốn đi chỗ này đi chỗ kia, mình chơi chỗ này kia, chứ không phải là cái mình cần đi. Ví dụ như mình cần đi là nó khác, còn mình muốn đi là nó khác. Mình cần tức là một cái nhu cầu của cái đời sống bình thường, của cái cơ địa nó bình thường. Còn mình muốn đi có cái sự là có sự ham muốn. Mà cái sự ham muốn đó, đó là nó thuộc về cái si mê, cho nên nó không có phải. Cho nên nó là những cái đơn giản nhất trong cái cuộc sống mình, tức là ăn và ngủ. Mà nếu mà ăn và ngủ của mình á, mà mình để cho nó tự nhiên nó sống á, mà mình tùy thuận theo cái cơ địa của mình á, thì tự nhiên là quý vị sống rất là khỏe, rất là an lành, và tự nhiên cơ thể mình nó tự nó điều hòa được. Bởi vì bản thân cơ thể của mình đó, là nó có một cái chức năng là nó tự nó điều hòa. Khi nào đói tự nhiên phát tín hiệu đói, khi nào ngủ nó sẽ phát tín hiệu ngủ. Cho nên chính vì vậy đó là mình đừng ráng ngủ hay mà đừng có ráng ăn. Tức là khi mà mình ráng ngủ ăn, tức mình áp đặt lên cái cơ thể mình một cái vấn đề, mình đóng khung cái khuôn mẫu của mình đó, thêm một cái khung nữa. Cho nên chính vì vậy đó là cái cơ thể của mình đó, là nó không có theo kịp. Cho nên chính vì vậy đó là bởi vì đó là nó rất là nó vi tế mà nó tế nhị ở cái tầng sóng não của mình đó. Là thí dụ như bữa nào mà quý vị suy nghĩ cái gì hơi căng thẳng là quý vị rất là khó ngủ rồi. Nói như vậy, nhưng mà đã là căng thẳng rồi đó, là đã là cái vấn đề đã nó làm cho cơ thể mình khó chịu rồi, bây giờ quý vị còn áp đặt thêm một cái tư tưởng nữa, tức là mình phải như thế này, phải như thế kia nữa, cho nên làm nó rất là khó chịu. Từ bản chất của nó đó là ai cũng muốn tự do hết, chứ không có phải là muốn được bị cái sự trói buộc. Giống như là quý vị sang châu Âu hay là ở Mỹ, người nào cũng muốn là có cái tự do hết, tức là không có muốn bị trói buộc vào một mình vào cái hoàn cảnh nào hết. Nhưng mà ngược lại đó là mình trói buộc với chính mình cứ bắt mình phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, mình đóng khung mình. Cho nên quý chính quý vị đóng khung mình đó, cho nên quý vị dễ bị mất ngủ, tại vì nó có bị rối loạn về cái não bộ và nó rối loạn về cái ngũ tạng của mình. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị ăn không bao giờ ngon mà ngủ không bao giờ ngon giấc hết, đó là do mình áp đặt vào trong cái cơ thể. Cho nên nhiều khi trong cái cơ thể mình đó là một cái lượng chất đó, nó không có cần đâu, nhưng mà mình áp đặt vô cái món mà ngon là quý vị ăn ăn cho xả ra, ăn nó nhiều quá là nó dư chất, nó dư đạm, dư đường, dư muối, cho nên quý vị bị cao đường, cao mỡ, cao muối, bị cao đủ thứ hết trơn đó, là do mình áp đặt với theo những cái quan điểm nữa. Cho nên nó có nhiều khi mà tại sao mà mấy thầy mà hay bị bệnh rồi cao đường, cao mỡ rồi đủ thứ đó, nói tại sao mấy thầy không biết tùy duyên như vậy. Nhưng bởi vì có cái quan điểm thứ hai nữa là sợ tội vậy đó, mà cái đó, Phật tử thương mà vươn lên đó mà không ăn sợ ta buồn nữa, sợ tội sợ buồn cho nên nó là cái bệnh thôi. Chính vì vậy cái đó cũng là cái khổ. Cho nên nó là sau này cái thầy cũng coi cũng tập, bữa nào mà thấy nhiều dầu nhiều mỡ thì mình bớt ăn một chút, kệ nó buồn buồn một chút nhưng mà nó bớt uống thuốc. Bữa nào mà nhiều khi quý vị là thương thầy quá, cho nên sáng cái thầy thấy có một ly chè, trưa cái thầy thấy cũng có ly chè nữa, chiều chè dư bưng ra nữa, nó kệ bưng ra lại ổng ăn 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 thôi. Nhưng mà cái nhiều khi mấy thầy những người nghĩ ngược lại, người ta có lòng mà ta bưng lên không ăn sợ ta buồn, cho nên ráng ăn ăn chừng 3 tháng ra thử đường lên 200-300. Cho nên có một cái là từ bi mà mình nhiều khi thiếu trí tuệ thì nó cũng không tốt. Cho nên đó là mình tự mình cái cơ thể nhiều khi á, lâu lâu mình không ăn chè thì như mình thèm đường, cái mình ăn vô cái nó đủ mình không thèm, đó là cái cơ thể tự nhiên. Còn ăn cái ly chè này ngon đấy, chè ba màu ngon quá, bữa sau là ăn chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, chè số nước rồi đủ thứ, nghĩ ra mình cứ thêm lên là bảo đảm thời gian là cái gì mà. Cho nên đó là cái cơ thể của mình á, mà quý vị á mà lớn tuổi á mà xương mình nó bị lỏng nè, hay là dễ bị những cái tai nạn về xương hay cái gì bị mất xương nhiều đó, ở trong y học họ có nói đó, nếu mà quý vị mà ăn đường nhiều quá đó, là cũng làm cho xương mình nó loãng và cũng dễ bị mất xương. Cho nên quý vị thấy mình cao gì chứ mà khi lớn tuổi cái xương của mình thấy mình đo cái mình thấy nó thấp xuống, đường xương mình nó mỏng manh hơn, dễ vỡ. Là quý vị ăn mặn quá cũng không được, mà quý vị ăn cái gì mà nó mặn quá nó cũng làm mất chất calcium trong cái cơ thể của mình, nó vậy đó. Cho nên cái gì nó cũng vừa những cái chất đó thì từ khi mình điều hòa đó, thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn không là quý vị mà bị cái thói quen hay là mình bị theo những cái mà cái thông thường mà thường tình đó, thì nó cũng không nên. Cho nên nó có nhiều khi đó là nói thiệt ra đó, ăn nhiều khi quý vị làm cho nó ngon đó, bưng lên một cái tô nhiều khi là thấy bún bò Huế mà bưng lên một cái tô đó, mình chỉ ráng ăn cái xác thôi là không dám uống cái nước nữa. Từ giờ khi mà ăn cái nước mình cảm giác nó quá nhiều cái chất ở trong đó, quá nhiều cái bột cho nó thơm, là bột quế, bột đủ thứ, rồi quá nhiều bột nêm, rồi nhiều khi nó quý vị nên nhiều khi nó bị vậy đó nè, mình bỏ muối nó hơi mặn chút, quý vị ráng bỏ thêm đường vô, đường nhiều để cho nó đánh cái hơi mặn đó, rồi nó đường nó ngọt quá thì bắt đầu quý vị phải bỏ bột nêm vô, cứ nêm cứ ráng thêm vô, cho nên khi mình nếm cái nước nó quá nhiều chất đi, cho nên nhiều khi ấy, mình không có dám là mà ăn hết nữa. Rồi á, mà trong cái giới của nhà Phật đó là nó còn độc đáo nữa, đó là phàm cái gì của đàn nam thí chủ Phật thậm chí ăn xong còn phải đổ nước vô chán bát nữa, cho nên phải uống cho nó hết, húp cho nó hết. Mà thầy nghĩ cái này mà đáng húp cho nó hết mà uống cho nó hết là chắc có nước là thôi mình cũng đi chết luôn cho rồi, tại vì nó quá nhiều chất, quá nhiều cái mà nó khiến cho mình dễ bệnh. Nên chính như vậy có nhiều khi ăn á thì thầy cũng phải nói thôi chừa lại đi, giữ cái sức khỏe. Còn có nhiều khi mình thấy cái ngày là nó ăn vô mà nó hợp cái cơ thể mình thôi cũng ráng uống cho nó hết. Thì như vậy đó là những cái mà mình không có bỏ phí, nhưng thấy cái nào bệnh, cái nào mà nó nguy hiểm thì quý vị không có nên dùng. Mà nhất là cái xã hội tăng tiến như bây giờ đó là quá nhiều cái hóa chất, quá nhiều cái thực phẩm. Là những nhiều cái thực phẩm đó mà nó làm để cho, nhất là đồ chay đó, nó làm để cho mình ăn cho nó giống, nhưng mà tất cả cái đó đều là hóa chất, cho nên mình phải cẩn thận. Còn ngày xưa thì họ không dùng cái hóa chất nhiều, cho nên chính vì vậy đó là mình ăn vô thì nó lại là nó không có bị bệnh như bây giờ. Cho nên chính ở đây là bạn nói đó là mình phải trả về cho cơ thể mình một cái rất là tự nhiên, thì cái chuyện ăn với ngủ của mình đó thì nó được trọn vẹn. Mà khi mình trả về nó tự nhiên rồi đó là mình không còn cái sự ham muốn nè, và mình không còn cái khó chịu với cái cuộc sống. Ham muốn ta không còn ham ăn, mà quý vị biết khi mà ăn những cái chất nhiều vô rồi là kích thích nhiều cái dục vọng nó khác nhau nữa. Cho nên ham ngủ nhiều quá nó cũng kích thích những cái nó khác hơn nữa. Còn ham ngủ nó điều độ là cái cơ thể nó bình thường, tự nó đào thải trong cái cơ thể của mình, thì như vậy đó là nó rất là khỏe. Và cái nữa đó là do không có cái sự ham muốn và mình để cho nó tự nhiên, đó là mình sẽ không khó chịu với cái nhân duyên và cái hoàn cảnh, là quý vị không có tham và không có sân. Khi không có tham mà không có sân đó là tự nhiên trí huệ của mình nó sáng, thì đó là tự nhiên nhận ra cái cố gắng của mình. Cho nên hai cái vấn đề mà nó rất đơn giản nhất, ăn và ngủ, mà quý vị sống tròn được là quý vị rất là khỏe. Ta nói ăn được ngủ được là tiên đó. Đó là mình đơn giản nhưng mà là rất là khó, và cũng rất là dễ cho cái vấn đề tu hành của mình nếu mà mình để ứng dụng. Rồi mời cái Phật tử bên Bảo Đăng này. Thì thấy có nhiều vị nghe con nói ngộ đạo, mình nghe hoài không có ngộ đạo, thậm chí ngộ độc nghe nhiều quá rồi cái mình lại sanh những cái tâm nó phiền não nữa.
Không phải, khi con tưởng con ngộ rồi có thể phải ngộ là phải thế nào ngộ, không chỉ biết tưởng con ngộ rồi phải chạy đâu.
Thường thường với Phật tử mà nghe pháp đó, mà nhiều khi mình cũng ngộ nhưng mà không biết phải ngộ hay không. Thật ra tất cả chữ ngộ là cái gì? Chữ ngộ tức là nhận ra mình có cái chân thật, đây gọi là ngộ. Ví dụ như bữa nào quý vị nghe ai kêu mình cái tự nhiên cái mình không có theo cái âm thanh đó mà tự nhiên mình cũng phát ra được cái tiếng trả lời, cái gì ngộ ra đó là mình có cái tâm nó chân thật, không cần phải suy nghĩ gì hết mà mình vẫn biết được, thì đó là cái tâm mình nó an lành rồi đó, thì đây cũng là cái ngộ. Nhưng mà cái ngộ này đó là nó bị một cái lỗi ở cái chỗ đó là bị lỗi lập, tức là khi mình nghe vậy mà nó ngộ, tức là mình ngộ ở trên cái quan điểm thôi. Ngày xưa quan điểm của mình là như vậy, bây giờ là cái quan điểm của mình đó là nó khác hơn, mình thấy là nó như vậy. Thì như vậy đó là lẽ ra thì đã giác ngộ rồi, nhưng mà bởi vì mình còn nhiều cái nghiệp cho nên đó là nó trồng một cái lớp tư tưởng lên cái sự giác ngộ đó, cho nên nó chỉ thoáng qua thôi, cho nên đây mới gọi là tiểu ngộ, tức là cũng ngộ nhưng mà ngộ nó nhỏ thôi. À, nhưng mà trải qua một cái thời gian mà quý vị công phu tu hành nữa, khi mà tâm của mình á là nó bắt đầu nó khá lên, cái sức công phu của mình nó cao hơn, thì khi mỗi lần mà khi mà nghe mình giác ngộ cái tự nhiên mình sống trong cái sự giác ngộ đó luôn, tức là khi mình nhận ra được cái tâm an lành là mình sống trong cái sự an lành đó, mà không nói là mình ngộ hay không ngộ, mà sống luôn trong cái sự an lành đó, mà cái sự an lành đó nó lại là kéo dài ra, ví dụ như kéo dài ra là nửa tiếng, một tiếng, nhiều khi có người là cả ngày luôn, là cứ sống mãi trong cái tâm an lành đó, thì đây gọi là bắt đầu là đại ngộ rồi đó, đại ngộ đó. Nhưng mà đến khi triệt ngộ là quý vị sống mãi luôn cái tâm an lành đó, là sống triệt ngộ. Thì nhiều khi mình nghe cái gì đó là bắt đầu là mình nghe mình nói mình giật mình, là mình nhớ lại cái người này là có công năng rồi đó. Chứ thường thường á là đa phần là chúng ta là gọi là theo cái ngoại duyên mà nó phân biệt. Ví dụ như mình nghe cái gì là mình phải do cái tâm thức của mình nó phân biệt. Ít khi nào mà quý vị nghe cái gì mà nhận ra được cái tâm của mình. Quý vị có thể nhận ra được cái tâm của mình á là cái người này á là đã có sức công phu rồi. Nhưng mà cái sự nhận ra đó mình lại không sống mãi được, cho nên tính như vậy thì gọi là tiểu ngộ, chứ chưa phải là đại ngộ. Nhưng mà tiểu ngộ gì cả ngàn lần như thế. À, đến khi mình mới đại ngộ, đến lúc mình triệt ngộ. Nhưng mà cái mình có cái điều đáng mừng đó là khi mà mình nghe tất cả cái âm thanh mà nhận ra được bản tâm của mình, đây là cái người là khá rồi đó, tức là người đã có công phu, người đã có cái tâm mà nó hướng thiện thì mới có thể làm được cái chuyện đó. Thì mình cứ làm hoài như vậy đó, thì mỗi lần mà được nghe vậy cái mình ngộ, cái mình vui đó, cái mình vui cái tự nhiên là mình tinh tấn hơn. Mỗi lần tâm mình sáng một chút cái tự nhiên mình tinh tấn hơn, thì đó là cái khích lệ của mình, giống như cái hệ quả mà mình tu hành đó là có những cái kết quả gì mình mừng, đây gọi là vui đạo, đó là có niềm vui trong đạo. Quý vị tu hành mà mình không có niềm vui trong đạo đó là tu hành đó, nó chảnh mãn dữ lắm. Bởi vì đó là khi mà mình không có vui trong đạo rồi đó là tự nhiên bị cái chuyện đời nó lại kéo lôi mình đi. À, cho nên là tu phải có cái niềm vui, mà muốn có niềm vui đó là phải tu nó đúng, và khi tu nó đúng rồi đó thì tự nhiên mình sẽ phát minh ra được. Cuối cùng á là chính bản tâm mình là cái đề tài lớn để cho mình tìm hiểu. Bởi vì thí dụ như là ngoài đời có những cái mình tìm hiểu, có nhiều cái mình phân tích, có nhiều cái mình chọn lựa, nhưng mà bây giờ mình giác ngộ rồi, thế ngoài thế gian thì không có gì để phân tích chọn lựa nâng đáng nữa. Nhưng mà chẳng lẽ chấp không hay sao? Bây giờ mình quý vị tu là một cái mà quý vị khám phá ra được bản thân của mình. Khi mà khám phá ra được một cái phần nào đó là mình nó vui rồi mình lại tinh tấn là tiếp tục khám phá nữa. Và đến khi nào mình khám phá ra được luôn bản thân của mình đó là một cái kỳ công. Cho nên đó, mình làm cái kho tàng. À, trong nhà có báo mà thôi tìm kiếm, mà cái báo nằm ở đâu trong nhà của mình, cho nên bây giờ mình tìm kiếm được một phần, hai phần, ba phần, đến khi nào tìm kiếm nó trọn vẹn mới thôi. Thì như vậy tu mà có cái niềm vui, cho nên khi vui với đạo thì tự nhiên chuyện đời nó lại là không để tâm nữa. Cho nên á quý vị mà gặp nhau bạn bè hỏi nhau, quý vị nói là chị tu có vui không, là tôi vui lắm, đến đâu chàng hôm nay vui không, đến đâu chàng hôm nay vui lắm, rất là an lạc, rất là hoan hỷ, là mình biết là cái người đó là họ đang sống vững. Cho nên đi ra hỏi tu vui không, đạo tràng nó tu chán thế ngồi hôm nay tu chẳng vui gì hết, đến rồi thấy không có gì để tu, có gì hết, là biết người này chắc mai mốt cái không gặp nữa đâu, không thấy nữa. Bởi vì họ không có vui được trong cái lúc tu thì bảo đảm là họ nói ở ngoài có nhiều cái nó vui hơn, nhất là những cái xã hội mà ở bên Tây phương đó, họ có nhiều vui lắm, có nhiều cái trò lắm, cho nên là khiến cho con người ta dễ quên. Cho nên ở Boston đó, vừa rồi mới khánh thành một cái casino lớn và đẹp lắm, là cái chi nhánh từ Las Vegas qua đó. Mà thấy từ khi casino mà nó mở ra rồi bà con ta bớt đi chùa hơn bởi vì họ vô đó nó vui lắm, có đủ thứ trò chơi, có đủ thứ mà để cho kia. Bởi vì là bình thường đó, là họ đi chùa họ thấy vui. Bây giờ có mấy cái vụ này nó vui hơn, cho nên đó là chính vì vậy quý vị thấy đó là lâu lâu chùa này tổ chức đại nhạc hội, Phật tử đi đông á, cái chùa kia thấy ô chùa này nhờ đi đâu là chắc là nhờ tổ chức đại nhạc hội, cho nên họ cũng tổ chức, cho nên là cái cuối cùng cái các chùa viện đó tạo chót cho ca sĩ đó là nuôi ca sĩ luôn, chùa nuôi ca sĩ, rồi ngược lại ca sĩ nuôi mấy thầy chùa luôn. Chứ không phải là ngày xưa mà cái nghĩa của tỳ kheo là khác, là trên là thọ ơn của chư Phật, dưới là thọ ơn của đàn na thí chủ. Bây giờ mình thọ ơn của ca sĩ, thọ ơn ca sĩ, không phải chư Phật đó, thọ ơn ca sĩ để nuôi mình. Đó là cái chỗ mà mình thấy là rồi cái con người ta nó quên đi là đạo là như vậy đó. Cứ lo tổ chức để cho có tiền bạc hay là có vui á, rồi Phật tử nói là chùa này vui lắm, chùa này có ca sĩ, chùa kia không có ca sĩ. Cho mấy Phật tử hay lên đây nói là tại sao thầy không muốn ca sĩ về ca đi. Nó là họ vì họ nghĩ là chùa nào cũng phải có từng ca mới vui đó. Thế đi các chùa vui lên chùa thầy buồn quá. Nó vậy đó. Do cái chỗ mà họ hoàn toàn họ không hiểu một cái chút gì trong đạo đó. Tại vì nếu mà thanh tịnh an lạc là cái niềm vui của mình, đó là cái sức sống của mình. Nhưng mà người Phật tử thì lại không có vậy, cho nên chính vì vậy mà quý vị thấy là ở trong chùa là do họ tổ chức, rồi do mình đi theo thế gian quá thì bị cái thế gian nó chi phối. Cho nên là các chùa nhiều khi bây giờ làm thì thấy nó lớn, như ở California có những cái chùa đó là tranh giành với nhau đó, đăng báo rồi lên YouTube rồi đủ thứ hết trơn, chia tài sản rồi tranh giành thư kiện ta city rồi đủ thứ, tưởng như vậy là hay nhưng mà cuối cùng không hay. Bên Việt Nam cũng vậy, có nhiều chùa là cũng tối với nhau đủ thứ, tưởng là giỏi nhưng cuối cùng lại không có giỏi gì hết. Nó thuộc về thế gian quá. Người ta hiểu là đạo Phật không có chút gì ăn lạc hết. Nếu mà mình vui được với đạo thì tất cả những cái chuyện của thế gian mình không có bận tâm hay để ý gì đâu. Cho nên đó là quan trọng là cư trần là phải lạc đạo, mà cư đạo phải lạc đạo. Nhiều người cư đạo mà lạc trần thất bại. Đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy là phải tu, là mình phải có cái niềm vui, có cái an lành, tu là phải có cái chí vững bền để mà thành tựu cái đạo nghiệp của mình. Mà Phật tử bên Bảo Lan thường là trong kinh Pháp Hoa thì cái phần khởi đầu của kinh là cái phần khai kinh tụng kinh á, mình vào cái phần khai kinh xong rồi đó bắt đầu mình mới tụng tiếp cái phẩm kinh mình tụng chưa xong. Ví dụ như bởi vì trong đó rất nhiều phẩm, 28 phẩm nặng, cho nên là một ngày mình tụng không có hết, cho nên tính như vậy một ngày mình tụng 2-3 phẩm đó, cái mình làm dấu. Rồi mỗi lần tụng lại đó mình vào cái phần khai kinh xong là mình lật đến cái chỗ mình tụng đó, thì mình tụng 2-3 phẩm là bắt đầu mình mới hồi hướng, là mình mới tụng cái bộ quyết tâm kinh, là tụng kinh Bát Nhã, là mình hồi hướng đó, là cái rồi cái bữa sau mình tụng tiếp. Đó là cái cách mà tụng kinh Pháp Hoa. Thường ở nhà cũng như là đạo tràng họ cũng tụng cũng giống như vậy, nhưng mà có mỗi chỗ mỗi khác nhau thôi. Mà mỗi bản kinh Pháp Hoa đều có cái hướng dẫn cái cách trì tụng đó. Đầu tiên vô là cái khai kinh, sau là mình tụng tiếp thôi. Thường thường họ tụng chánh văn thôi, tụng hết cái kinh chánh văn thôi, và những cái phần phụ chú thích hay những cái phần phụ đó có chỗ họ tụng, còn có chỗ họ chỉ dành cho nghiên cứu, những người họ học nghiên cứu thêm thôi. Còn thường người ta tụng là tụng chánh văn, tại vì cái chánh văn là thầy thấy tụng vậy được rồi. Mà quý vị tụng nữa cũng không có sao, tụng chỉ là một cái cách để mà là tụng kinh, tức là để mình nghe, để mình hiểu hiểu nghĩa đó, để mình tu hành thôi. Tụng lại lời của Phật tổ, cho nên hồi nãy các bạn nói đó, nếu mình hát mình ca thì mình lại không có trang nghiêm, và khi mà tụng kinh đó thì lại là trang nghiêm hơn. Và một bên mình nghe tiếng chuông, mình bên mình nghe tiếng mõ thì cái sức tập trung của mình đó là nó cao hơn, là tiếng đàn tiếng hát, cho nên là nó cao hơn. Ví dụ như nghe tiếng chuông cái lòng mình nó yên rồi mình nghe, còn mà khi mà mình ca hát đó, thì người ta lại là không có còn cái linh thiêng của Phật nữa, không còn lời nói, không còn trong sáng nữa, mà người ta nương về cái âm điệu. Cho nên khi mà tại bạn thấy những người Phật tử mà khi mà họ ca những cái bản kinh đó, họ ca là họ múa, họ đứng họ nhún nhún họ nhảy nhảy, cho nên là thầy biết là cái đó là do họ theo cái âm điệu chứ không phải là theo cái lời kinh. Bên Bảo Tịnh ha. Quý Phật tử nói là mình mỗi ngày cái công phu phải như thế nào? Bởi vì đa phần là đến cái tháng mà tu học đó thì còn có giờ tụng kinh ngồi thiền tinh tấn, mà sau cái đạo tràng không tu nữa, ở nhà mình tu đó thì tùy duyên thôi, đói ăn mệt ngủ, nhưng mà hình như ngày nào cũng là đói ăn mệt ngủ hết, cho nên là khỏi ngồi. Nên đó là cái chỗ mà rất là thông thường, ai cũng như vậy hết, chứ không phải là có người nào mà giữ được luôn cái thời khóa là phải nói là khá lắm. Nhưng mà ở đây thì tại sao mà đạo tràng mình có một cái ngày tu như vậy, và nó có lợi là lợi như vậy đó, là có cái cộng chúng. Ví dụ như trong cái ngày tu học á, là quý vị buông hết tất cả những cái việc nhà rồi, cho nên khi mà gom lại một cái ngày tu học đó là mình nghĩ là cái ngày đó ấn định là cái ngày tu, cho nên mình không có lo chuyện gì hết. Ngày đó mình cùng nhau tụng kinh, nghe pháp và thiền đó, cho nên là có một cái ngày là một cái ngày là thực sự là cái ngày tu. Nhưng mà tại vì mà cái đời sống cư gia nó nhiều khi có nhiều việc lắm, mà nhất là những người mà yêu lao động đó, những người mà thích làm đó, thì tự nhiên đó là dừng cái gì cũng là có việc để mà làm hết, chứ không có phải là đó, mình nói ồ làm xong cái này là thôi. Giống như cái người Phật tử ở trong nhà, nhiều khi ở trong nhà nói dọn dẹp không á, mà lúc nào cũng có chuyện để mà dọn dẹp, quét nhà rồi lau nhà rồi nấu ăn rồi sửa soạn rồi cái này hư cái này hao đủ thứ. Còn cái người nam ở trong nhà đó thì lúc nào cũng có chuyện sửa ngoài vườn tược trong nhà rồi sơn phớt đủ thứ sửa lại. Những người nào mà thích làm đó là lúc nào cũng có cái công việc để mà làm. Cho nên chính vì vậy đó là ngoài cái giờ chính quy quý vị phải đi ra ngoài hãng xưởng cái gì làm rồi, cái giờ rảnh đó là cái giờ để mà lo ở trong nhà. Như vậy đâu có còn thời gian đâu nữa mà tu. Cho nên chính vì vậy đó là bình thường để mà tu đó thật tình rất là khó. Cho nên mới nói là một ngày tu ở đạo tràng, đó là cái ngày đó là cái ngày mình ứng định ra, thì sau đó thì mình muốn làm gì thì làm. Thì cho nên đó là cái ngày tu đó là rất là tốt, rất là quý. Nhưng mà còn để mà tu hàng ngày đó thì thầy không có cần quý Phật tử phải làm nhiều, nhưng mà chỉ làm sao đó là quý vị đó là mỗi ngày ít nhất á là mình cũng phải có 30 phút để mà ngồi tĩnh tâm. Cái gì tập như vậy đó, thật ra thời gian thì mình cũng có thể sắp xếp được, mà nửa tiếng thì thầy nghĩ cũng không có nhiều lắm so với cái đời sống của mình. Cho nên làm sao mà buổi sáng quý vị ngồi thiền khoảng chừng nửa tiếng, còn buổi tối đó nếu mà hai vợ chồng mà có cái thời gian thì mình tụng một cái thời kinh cũng là cái khoảng thời gian đó để mình tập đến chuông đến mõ luôn. Hôm nay không làm chủ lễ thì ngày mai là đến tôi tức là thay phiên nhau đó, rồi mình tụng kinh, rồi có một cái giờ tọa thiền là nửa tiếng, thì thầy thấy như vậy là nó ổn rồi đó. Nhưng mà đó là cái thời khóa căn bản để nhắc nhở mình tu. Nhưng mà còn đời sống tu học là lúc nào chúng ta cũng phải tu hành hết, lúc nào chúng ta cũng phải nhớ cái việc công phu, thì như vậy đó thì nó mới tốt được. Mời bên Bảo Đăng. Mình thường mình tụng kinh thì phải có tiếng chuông, tiếng mõ. Thì cái kỳ mà vừa rồi thầy đi qua bên Ni Chư Sì thầy giảng đó, thì có gặp một cái anh Phật tử đó. Anh nói là con muốn lên chùa lắm, nhưng mà không biết tại sao con nghe tiếng chuông con rất là sợ, mà nghe tiếng mõ con cũng rất là sợ nữa, nghe tiếng khánh con lại còn sợ nữa, bởi vì cái tiếng làm cho con bị chói tai. Cho nên là lúc đó thì thầy nghe như vậy thôi, nhưng mà tự vì mình mới hiểu ra được chuyện đó, là bởi vì mặc dù tiếng chuông là khiến cho con người ta tĩnh tâm, nhưng mà bởi vì tiếng chuông là người ta chế từ đồng với chút vàng, chút kẽm sắt gì vô đó để cho nó ra một cái tiếng. Nhưng mà khi mà mình đánh cái đánh mạnh quá đó, hay mà đánh bằng cái tâm mà nó không có yên tĩnh đó, thì như vậy cái tiếng đó nó không còn thanh tịnh nữa. Cho nên có nhiều người đánh mõ đó là nghe cái tiếng mõ nó mệt lắm, nghe tiếng mõ như nghe tiếng chẹt củi vậy đó, cọc 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 cọc. Cho nên thầy nghe đó. Mà trong khi đó là tại vì trên cái vị trí của cái mõ đó là có những cái vị trí nó khác nhau, cho nên nhiều khi mình đánh mà không đúng cái vị trí đó, mà đánh không có đều tai đó, là nghe cái tiếng nó mệt dữ lắm. Có nhiều người đã tụng kinh xong tôi mệt quá, nghe tiếng mõ nó mệt tim lắm, còn nghe tiếng chuông thì nó chói tai. Đó là những cái mà những cái người mà đánh chuông á, là phải đánh chuông đánh mõ là phải lưu ý cái vấn đề đó. Bởi vì khi mà nghe tiếng chuông mà nó đánh nó đúng đó, bởi vì tiếng chuông phải nghe cho nó có hồn, cái mõ thì đánh cũng phải nghe cho nó có hồn. Tại sao có cái hồn là sao? Tức là mình để tâm vào, mình đánh cái tiếng chuông, để tâm vào đánh mõ, tức là đánh chuông rất là tập trung, mà đánh mõ cũng rất là tập trung, thì cái từ cho nó dễ hiểu. Nhưng mà phải giữ cái tâm an lành để mà đánh, mà phải kính, phải kính, phải quý. Người ta nói là kính chuông như Phật là vậy đó, kính mõ như Phật là vậy đó, đánh là rất là quý, rất là kính. Mà cái gì kính mà quý đó, mình đánh ra thì nó khác. Còn giống như là đánh quẹt, cho nên mình thấy là cái đó là những cái mà làm cho người ta rất là mệt. Cho nên đó là chuông là mang đến cái sự giác ngộ, chuông là mang đến sự tĩnh tâm. Tại sao mang đến sự tĩnh tâm? Bởi vì nó phát ra được cái hồn, mà muốn có cái hồn là tâm mình nó phải vào trong đó, và có tâm mình vào trong đó thì mới được chánh niệm. Cho nên chính vì vậy đó là tiếng chuông, tiếng mõ đều khiến cho con người ta được thanh tịnh và tinh tấn. Tức là tinh tấn tức là mình tụng kinh mà nghe cái tiếng mõ mình tụng lao nó mệt. Cho nên nó nói tiếng mõ tức gọi là duyệt chúng đó, tức làm cho mọi người vui. Tiếng chuông gọi là duy na tức là khiến cho là hiệu lệnh, đó là cái hiệu lệnh để cho người ta có cái lúc ngừng, lúc xá, lúc lễ, lúc lại rồi đó. Tức là hai cái đó nó đều mang cái tính chất mà nó khiến cho con người ta tụng kinh. Mà cái từ ở trong nhà đạo gọi là pháp khí. Pháp khí tức là những cái âm thanh đó, những cái khí cụ đó, nó đều mang lên cái tiếng pháp. Ví dụ như bây giờ là nghe một tiếng chuông, cái tự nhiên lòng mình nó hiền lành, nó từ bi, tự nhiên nó phát ra liền, mình thương chúng sanh liền. Đây gọi là nghe tiếng chuông mà khiến cho tâm của mình nó được thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh nó phát ra được cái âm hưởng của Phật tổ. Cho nên tiếng chuông mõ là nó mang cái tính cách mà truyền tải cái giáo pháp, đây gọi là pháp khí, chứ không phải cái chuông mỏ, tức là giống như ở ngoài là cái đờn cái trống, không phải, mà nó là một cái gọi là pháp cụ hay gọi là cái pháp khí, nó mang cái tính chất rất là cao thượng. Rồi bên Bảo Tịnh. Không hỏi nữa, bên Bảo An hai đi. Hỏi câu hỏi cuối cùng mới nghỉ luôn nè, còn 5 phút nữa. Không hỏi thì bên Bảo An. Phái cái ngã nó lên, nhiều khi mình khen ai cái người ta nở lên mũi á, nên là cái đó cũng là cái mà mình vuốt người ta, nên cái đó thật ra do chùa mình có nên hay không. Thật ra đó là nó có những cái là giống như á là quan trọng mình có làm chủ được hay không thôi. Nhiều khi mình khen lại nó cũng là cái sự khích lệ, nhưng mà cái khích lệ đó thì nó cũng là cái mà nó cũng nguy hiểm. Cho nên nó là cái văn phong mà của bên Việt Nam ngày xưa. Mà quý vị thấy cha mẹ ngày xưa thường là chê con cái không à? Bởi vì không dám khen con cái, đi ra đường cũng chê, nó trước mặt người ta cũng chê tỉnh bơ vậy đó. Ở nhà cũng chê, mà chê nhiều khi chê thậm tệ luôn á, nhiều khi mấy đứa con nó mắc cỡ luôn á, nhưng mà cha mẹ cũng cứ chê à. Bởi vì trong lòng của cha mẹ cứ nghĩ là mình khen nó, cái nó tưởng nó hay, cái bắt đầu là nó làm bậy, nó tự mãn, cái ngã nó lên rồi vân vân. Nhưng mà bên Tây phương châu Âu thì người ta ngược lại, người ta cứ khen con, đi đâu cũng khen con, ai khen con mình đẹp mình cũng vui nữa. Mà đi ra ngoài là khen mà nó làm cái gì là cũng khen. Nhiều khi nó làm chưa đủ cái mức độ để khen mà nhiều khi cũng khen. Rồi cái khen đó cũng là cái sự khích lệ. Cho nên mới nói các pháp thế gian thì thật ra nó không biết cái gì đúng cái gì sai. Nhưng mà góc độ ở trong đạo pháp đó là nó bây giờ quý vị mà có khen đó thì mấy thầy cũng cười, mà cái chê thì mấy thầy cũng cười thôi. Nếu mà vị thầy đã tu hành, một Phật tử mà tu hành có ai khen chê gì thì cũng cười, vỗ tay hay không vỗ tay đó thì nó cũng không sao. Cho nên ngày hai chăn cha đó là có một cái cách mà hướng dẫn người ta nó khác hơn đó. Cho nên bữa đó đó là thầy chỉ cho một người đệ tử của mình đó lên để mà giảng pháp. Thì trong thường thường là sau khi mà buổi chiều tụng kinh xong đó là thầy ngồi đó, nhưng mà thường là thầy cứ dòm xuống đệ tử của mình á, là coi người nào mà được á, thầy chỉ cho cái người đó là lên là giảng. Bữa đó có một cái thầy bên châu Âu đi qua bên cái pháp hội nghe cho anh cha ngày tu, thầy đó tu thì cũng 3-4 năm thôi mà nói cái tiếng mà cái tiếng qua bên mình của nghe cho anh cha là bên Thái đó, là cái tiếng niên đó là ngài nói chỉ được, thầy nói chỉ được cũng vừa vừa thôi à, không có được giỏi. Mà nói pháp thì phải nói bằng cái tiếng đó để những tính chúng vào đó. Thì đầu tiên thầy nói trong một tiếng rồi đó là người ta vui, người ta vỗ tay dữ lắm. Ngã chăn cha đó ngài kêu nó thôi con giảng thêm một tiếng nữa, thì người ta đã còn tiếng rồi, cái thầy giảng thêm tiếng, bởi vì cái ngôn ngữ đó nó không có đủ đó, và cứ nói lặp lại, bắt đầu dưới người ta chán rồi. Khi người ta chán là bắt đầu là thầy hết vui rồi. Đầu tiên thầy giảng người ta vỗ tay thì thầy cũng mừng, cũng vui, cũng khoái, cũng cười lắm. Hồi bắt đầu người ta chán rồi, cái không hết vui rồi, không hết vui, cái người ta bắt đầu người ta nản, người ta đi ra nhiều rồi. Được giảng xong tiếng rồi thì ngài cho anh cha thấy con giảng thêm tiếng nữa. khi mà giảng tiếng người ta bỏ đi về hết rồi. Mà sau khi giảng cái buổi giảng đó thì cái vị thầy này trở thành một giảng sư. Giảng sư mà đó là cái cách của ngài Chan Cha mà ngài dạy đệ tử, để cho biết là khi mà người ta khen mình mừng, đến khi người ta chê người ta bỏ đi hết rồi mình buồn, thì mới thấy đó là một giảng sư giỏi đó, là không phải là do cái khen chê của người ta mà khiến cho ảnh hưởng đến cái việc mà giảng dạy của mình. Nhưng mà ở đây nó góc độ của người tu đó, mà dù cho có khen thì phải có cái trí tuệ là phải biết là cái khen đó chỉ là tạm thôi, nhưng mà cũng là cái sự khích lệ. Giống như Phật tử vỗ tay thì mấy thầy hay là những cái giảng sư họ hiểu là ồ, Phật tử cũng hiểu được gì mình nói, cho nên phấn chấn họ nói thêm, họ nói giỏi hơn nữa. Thì như vậy đó cũng là cái cách. Nhưng mà quay lại cái thời Đức Thế Tôn đó, ngài giảng pháp đó, là các đệ tử họ nghe họ ngộ đạo thôi, chứ không phải vỗ tay khen Phật. Không bao giờ mà có dưới mà vỗ tay hay là cười gì hết, mà chỉ nghe hiểu và giác ngộ mà thôi. Cho nên thời Phật là nó khác như vậy. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật đó, là nó không có cái sự hay và dở trong đó, mà chỉ khiến cho người ta giác ngộ hay là vỡ hòa thôi. Dù đang nghe pháp thì Đức Phật nói cái chuyện vỡ hòa ra, ô mình mừng quá, mình vui, mình quan hỷ quá, mình giác ngộ. Đó là cái chỗ thời ngày xưa. Còn ngày nay á, thầy thấy á, là nó có tính cách thuộc về thế gian nhiều hơn, cho nghe pháp thì ít được như ngày xưa. Giống như ngày nay đó, là giống như mình giảng, mình phải giảng sao cho người ta cười, cho người ta vui, phải nói cái gì để cho nó hài hước một chút xíu, để cho người ta đỡ buồn ngủ. Sở dĩ người ta buồn ngủ là bởi vì là mình thuyết pháp nó không có như Đức Phật rồi, cho nên là phải làm cho những cái vui. Khi người ta vui thì nó trở lại là thuyết pháp nữa. Đây gọi là cái phương tiện. Cho nên quý vị thấy ở đây á, mà cái người nào mà giảng người ta vui, người ta cười thì người ta đi đông, và là giảng nghe buồn buồn thì ít đi, bởi vì đó là giảng không vui. Nói ông thầy đóng giảng không vui, nghe chán lắm. Thì như vậy đó, mà thấy là cái nhận thức và cái học Phật pháp của ngày nay thì khác hơn. Họ không đến họ nghe họ hiểu để họ giác ngộ, mà đến đó họ cho vui thôi. Thì như vậy đó là cái chỗ mà ngày nay học Phật thì nó xa hơn. Mà kiểm lại thì nó cũng không phải do lỗi của người Phật tử, mà lỗi ở mấy thầy là chưa có đắc đạo. Vì chưa có đắc đạo cho nên cái năng lực nó không ổn, cho nên nó không có, nên cần những cái phương tiện đó. Cho nên chính vì vậy đó, là tùy theo cái phương tiện, tùy theo chỗ nơi, tùy theo cái hoàn cảnh, người ta tán thán hay xưng dương thì cái vấn đề đó cũng không thành vấn đề. Nhưng mà giống như thời Đức Phật còn tại thế thì khi Đức Phật thuyết pháp thì cũng có chư thiên rải hoa cúng dường, tán thán cả các bà đờn hát cúng dường rồi vân vân. Nhưng mà đối với ngài thì nghĩa là đó không phải là cái vấn đề. Nhưng mà còn ngược lại, những người tán thán đó là họ không có cái tâm ác mà muốn cho cái người kia ngã mạng, mà là họ có sự tán thán tán dương, thì đây cũng gọi là tán thán tỳ hỷ cái công đức. Khi làm cái việc đó mình tùy hỷ công đức, làm cái việc đó mình tán thán, mà không phải vì cái tâm ác ý, thì cái việc này là cũng mang đến thiện pháp. Cho nên á, thế gian mình không ứng định là cái này xấu hay cái kia tốt, và do tâm hành của mình ứng định ra mà thôi. Nếu tâm hành của mình tốt thì tự nhiên á, là làm cái việc đó đi xấu cũng thành tốt. Còn tâm hành của mình không tốt, làm việc đó thấy tốt cũng thành xấu. Cho nên chính vì vậy á, là mình không nhìn theo cái mắt thường, mà nhìn theo cái tâm địa của mình. Rồi, quý Phật tử tu học một ngày thật là vui vẻ, và tháng sau đó là cũng như vậy. Đó là quý vị ngày xưa thì các đạo tràng chưa có quen cái vấn đề ngồi thiền, ô thiền rồi đó, là có thầy hướng dẫn. Nhưng mà bây giờ quý vị làm rồi, đạo tràng cũng cử ra người là ô thiền và dạy đó đến giờ tọa thiền, mình cũng ô thiền. Rồi tụng kinh, chuông mỏ gì thay phiên nhau để người nào cũng có biết tắm hết. Mai mốt người này bận thì có người kia. Có nhiều Phật tử đó đi rồi nói thôi tôi không học, thôi tôi không làm đâu. Nhưng mà mai mốt cái mấy vị kia không có thì mình cũng phải làm. Tại vì mình tập cái đó để về nhà mình tụng kinh nữa. Cái gì phải tự tập rồi tự tọa thiền với nhau. Thì đến cái giờ giảng thì thầy lên giảng thôi. Đến giờ tham vấn thì thầy lên tham vấn thôi. Thì như vậy đó là quý vị tự làm được. Rồi đến giờ thì mình nghe pháp là như vậy đó. Chứ thầy cũng không có muốn là cái vật cản trở quý vị, cái gì cũng thầy làm hết. Rồi cái mai mốt cái quý vị lại không biết gì cái sau rồi đó, tự vì thầy dành thầy làm hết cho nên tụi con không biết gì. Bây giờ nhường lại hết cho quý vị tự làm và tự tu với nhau, bởi vì quý vị là cái người chính, còn thầy chỉ là cái người phụ thôi, chứ không phải là cái người chính ha. Chỉ là cái hướng dẫn tinh thần. Ở xa mà mình có thể gặp nhau được mỗi tháng vậy là mừng lắm rồi, là cái duyên cũng tốt rồi, có thể nói chuyện được với nhau như vậy đó là hạnh phúc. Cho nên đó là cái chỗ mà thôi, chúc cho quý vị tu học một ngày an lành ha, chúc cho quý vị một năm mới thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành. Năm cũ qua đời, những cái chuyện vui, những cái chuyện vui, những cái chuyện buồn gì thì thôi cũng để cho nó tự nó trôi qua, tự cho nó đi. Tâm của mình đó là mỗi ngày đều mới hết, mỗi ngày mà một năm mới thì nó tràn đầy cái niềm vui và an lạc. Sống vui với chánh pháp, cư trần mà lạc đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.